Laius, sứ giả Antonius phái đến Ai Cập là một người hoạt bát bậc nhất trong giới thượng lưu La Mã, vừa là một học giả. Ông thông hiểu lịch sử, triết học, thơ ca, rất yêu thích điêu khắc, kiến trúc. Đồng thời, ông còn là một chính trị gia, luôn theo đuổi mục tiêu trở thành người thống trị cao nhất ở La Mã. Ông rất có tài trong việc giao tiếp, bởi vì sự hiểu biết rộng và trí thông minh của Laius giúp ông có khả năng ăn nói lưu loát, biết tùy cơ ứng biến. Ông luôn là một người lịch sự, phong độ, phóng khoáng, nên mọi người rất thích. Ngoài ra, ông còn là người độ lượng, quý trọng người tài, nên ông có rất nhiều bạn bè. Nếu trong số bạn bè của ông có hiềm khích, cãi nhau hoặc mâu thuẫn xung đột, ông đều đứng ra hòa giải, và mọi việc đều có kết quả tốt đẹp. Những năm qua, bạo loạn ở La Mã diễn ra liên miên. Đã có biết bao chính trị gia và giới quý tộc phải bỏ mạng, nhưng Laius vẫn rất may mắn. Sự nghiệp của ông ngày càng phát triển, hầu hết các vị quan chấp chính đều tôn trọng và coi ông là tri kỷ. Điều đó bắt nguồn từ cách đối nhân xử thế khéo léo của ông trong cuộc sống. Mấy chục năm qua, ông chưa bao giờ thay đổi quan niệm sống của mình, đó là quan sát tỉ mỉ mọi vấn đề, gió chiều nào che chiều ấy. Dù ở đâu và trong hoàn cảnh nào, ông đều kết bạn với người có vị trí cao nhất và không bao giờ trở thành kẻ thù của họ. Ông luôn cố gắng hết sức mình vì chủ nhân để bảo vệ cho bản thân mình. Một khi chủ nhân bị rủi ro, ông ta tìm đến chủ nhân mới. Quan điểm sống đó đã giúp ông ta vẫn đứng vững trước sóng gió của cuộc đời. Ông ta từng là bạn của Cicero, là người dịch sách lược và mưu đồ cho Cicero, đi theo Cicero đến khắp mọi nơi. Sau khi Cicero thất bại tự sát, Laius lại trở thành bạn thân của Octavius. Hiện tại, ông ta đã có mặt ở Tarsus và kết bạn với Antonius. Theo nhận định của ông, trong bộ ba liên minh của La Mã, Antonius là người mạnh nhất. Antonius dũng cảm thiện chiến, trong tay có 33 quân đoàn và nắm thế chủ động. Xem ra trong cuộc cạnh tranh giữa bộ ba liên minh thì ưu thế nghiêng về Antonius. Đó là Laius luôn hết mình với Antonius. Bản lĩnh và tài năng của Laius khiến cho Antonius rất tin tưởng. Khi biết được nguyện vọng của Antonius, Laius đã mạnh dạn đề nghị sẽ thân chinh giúp Antonius hoàn thành tâm nguyện của mình. Antonius thấy Laius là người rất giỏi ngoại giao, biết cách lấy cảm tình của người khác và am hiểu phụ nữ, và đặc biệt chưa từng thất bại trong bất cứ hoạt động ngoại giao nào, nên đã gật đầu đồng ý. Nhận nhiệm vụ của Antonius giao cho, và lập tức ông đến thành Alexandra chỉ sau vài ngày chuẩn bị. Ông ta tìm đủ mọi cách để tìm hiểu thói quen sống, tính cách, sở thích, sở trường, sở đoản, môi trường xung quanh của nữ hoàng Cleopatra. Ông đã nghiên cứu tìm hiểu rất tỉ mỉ về nữ hoàng, các tình tiết khi đến gặp Cleopatra, và chỉ lên đường khi mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo. Cleopatra đi trên một tấm thảm hoa sang trọng dưới sự bảo vệ của quân lính và từ từ bước lên ngang vàng. Một cung nữ dội vàng chạy lên phía trước chỉnh đốn lại trang phục cho nữ hoàng. Sau đó bà mới truyền lệnh mời sứ giả La Mã vào cung điện. Một tên lính cao to đứng trước cửa cung đình truyền lệnh: "Nữ hoàng Cleopatra truyền lệnh cho mời sứ giả La Mã vào ý kiến." Vừa nói dứt lời, Laius từ ngoài cửa cung điện đi vào với dáng vẻ oai phong. Đám quân lính thị vệ của cung điện tay cầm đao sáng loáng, chia thành hai hàng đứng hai hai bên đường vào cung điện. Cảnh tượng rất uy nghiêm hoành tráng. Cleopatra ngồi trên ngai vàng, bình tĩnh quan sát vị sứ giả. Ông này có thân hình bình thường, không béo cũng không gầy, khỏe mạnh, mặc bộ quần áo màu bạc, đôi giày da bóng loáng, đầu tóc được chải bóng mượt. Các phần trên khuôn mặt tinh tế cho thấy đây là một người lịch sự, nhã nhặn và rất thông minh. Tuy đi giữa hai hàng vệ binh uy nghiêm, nhưng ông ta vẫn rất bình tĩnh, tự tin, mang phong cách của một nhà quý tộc. Chỉ thoáng nhìn, Cleopatra đã có nhận định tương đối chính xác về thành phần xuất thân, trình độ học vấn, nền tảng giáo dục của ông ta. Khi bước vào cửa cung điện, Leius liền hạ kiếm xuống, tay trái đặt lên vai phải, cúi đầu chào nữ hoàng Cleopatra với tư thế rất lịch sự. Ông ta không giống như những người khác tiếp tục bước, mà đứng lại một lúc nhìn nữ hoàng Cleopatra một hồi lâu. Có lẽ ông bị mê hoặc phần nào bởi nhan sắc của nàng. Mở đầu buổi tiếp kiến, ông ta nói bằng tiếng Latin: "Muôn tâu nữ hoàng, trước tiên cho phép tôi chuyển lời thăm hỏi của Antonius, tướng quân tới ngài. Chúc nữ hoàng hạnh phúc, vạn sự như ý." Giọng điệu ông rất to rõ và lịch sự. "Xin ngài hãy chuyển tới quan chấp chính La Mã Antonius lời chúc tốt đẹp nhất của ta." Cleopatra mỉm cười đáp, lời lẽ rất khách sáo và mang tính ngoại giao: "Muôn tâu nữ hoàng, thần Leius cũng giống như chủ nhân của mình, chân thành cầu chúc cho nữ hoàng mãi mãi trẻ đẹp." Leius nói xong, đồng thời cúi chào Cleopatra: "Cảm ơn lời khen của ngài, thần Amen sẽ phù hộ cho ngài." Cleopatra đáp lại một cách dịu dàng: "Muôn tâu nữ hoàng, chủ nhân Antonius của thần, nếu nghe thấy những gì nữ hoàng vừa cầu chúc, nhất định ông ấy sẽ nghĩ rằng tâm nguyện lớn nhất của mình đã được thực hiện." Vẻ mặt của Leius rất chân thành, lời nói vô cùng cảm kích. "Tâm nguyện của ông ấy," Cleopatra cố cao giọng, "tâm nguyện lớn nhất của quan chấp chính Antonius của La Mã chẳng phải là đã được thực hiện qua hai lần thắng lợi rồi đó thôi. Hiện nay Antonius đang đứng trên đỉnh vinh quang, trong tay có nhiều binh lính, sức mạnh vô địch, chuyến đi sang phương Đông cũng rất thuận lợi. Tuy nhiên, muôn tâu nữ hoàng, đó chưa phải là tâm nguyện lớn nhất của chủ nhân thần. Tâm nguyện chưa thực hiện được của Antonius còn đang lơ lửng trên không trung." Leius đáp lại rất lịch sự: "Hằng ngày, Antonius được nghe quốc vương của các nước thuộc địa bẩm báo, được ngắm nhìn những gương mặt anh tài, đứng trên cao nhìn xuống được các nước chư hầu, người dân ca tụng, hưởng ứng, đúng là cuộc sống thiên đường. Antonius chẳng phải là đang có cuộc sống tuyệt vời đó hay sao?" Cleopatra mỉm cười, nói: "Nữ hoàng nhầm rồi, sống trong hoàn cảnh đó Antonius luôn cảm thấy không mãn nguyện. Antonius sẽ không phải là một anh hùng thiên hạ vô địch, một vĩ nhân của La Mã, trừ phi nữ hoàng thân chinh đến Tarsus." Leius đáp lại lời của Cleopatra rất linh hoạt và khéo léo. Cleopatra chỉ mỉm cười không nói gì. Nàng dừng lại một lúc suy nghĩ, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy các cung nữ đều lui ra ngoài hết. Nàng không biết đây là lời mời khách sáo hay là thịnh tình của Antonius. Nàng tiếp tục khai thác xem vị sứ giả này có mang đến các thông tin khác nữa không, có thêm bớt vào lời nói để che giấu đi ý đồ của Antonius không. Lẽ nào Antonius là một vị quan chấp chính vĩ đại của La Mã, lại không buông tha cho một nữ hoàng Ai Cập chân yếu tay mềm như ta, buộc ta phải đến Tarsus quỳ gối trước mặt ông ta? Cleopatra hỏi lại với vẻ giọng có hơi tức giận: "Muôn tâu nữ hoàng, chủ nhân của thần không bao giờ quý xem thường nữ hoàng. Antonius thực sự muốn thỉnh cầu nữ hoàng đến Tarsus để gặp mặt." Leius giải thích: "Ta không hiểu tại sao ông ta lại thỉnh cầu ta. Hai lá thư ra lệnh cho ta đến Tarsus của Antonius ta đã nhận được. Lời lẽ trong thư của Antonius khiến ta chịu không nổi." Cleopatra cao giọng hơn: "Nếu không phải là mệnh lệnh, ngài đến đây vì việc gì?" "Muôn tâu nữ hoàng, xem ra nữ hoàng hoàn toàn hiểu sai ý của Antonius. Thần phải giải thích cho nữ hoàng rõ." Thấy Cleopatra có vẻ tức giận, Leius nói với giọng rất bình tĩnh: "Vậy thì ngài hãy nói cho ta biết, đừng giấu giếm gì cả." Khẩu khí của Cleopatra thay đổi: "Cái mà nàng muốn chính là, ta muốn biết thực chất điều gì khiến ông ta yêu cầu ta đến Tarsus. Hãy nói cho ta biết Antonius nghĩ về ta như thế nào." "Muôn tâu nữ hoàng, Antonius không dám ra lệnh cho bà. Lần này Antonius phái thần đến là do ông rất muốn gặp nữ hoàng. Khi nữ hoàng còn ở La Mã, Antonius đã có tình cảm với nữ hoàng. Ông muốn nữ hoàng đến Tarsus chỉ là để củng cố lại tình cảm đó mà thôi. Lysius nhấn mạnh hai chữ tình cảm. Nghe đến đây, Lobat thở phào nhẹ nhõm. Sự nghi ngờ cuối cùng về Antonius tan biến hết. Nàng cảm thấy dễ chịu hơn. Lobat nghĩ bụng. Đúng như những gì nàng đã dự liệu, nàng cố tình kéo dài thời gian, từ chối hai lá thư của Antonius. Làm nỗi khát khao mong được gặp nàng của Antonius càng mãnh liệt hơn. Xem ra nàng đã giành thắng lợi trong hiệp thứ nhất. Tuy nhiên Antonius có gì thế mà tức giận và trừng phạt nàng không? Nếu đúng như vậy thì khi đến Tarsus sẽ không có lợi. Đúng rồi, ta phải đề phòng trước. Dù Antonius có tức giận thật hay không, ta cũng phải nói với sứ giả của ông ta một lý do nào đó để trì hoãn chuyến đi Tarsus của mình. Có lẽ chỉ nên xuất hiện với tư thế của một kẻ yếu, nói với sứ giả rằng mình không phải không muốn sang Tarsus, mà là không dám sang. Mình là người thiếu tự tin, lo sợ bị Antonius trừng phạt, sợ những người phụ nữ khác đố kỵ, dùng những lý do đó để có được sự đồng cảm đối phương, để Antonius tha thứ cho mình. Nghĩ đến đây, Cleopat nói giọng rất mềm yếu. Ta biết Antonius là người quy vũ, có thể đánh đổ mọi thứ. Vương triều Ptolemy luôn dựa vào La Mã để thống trị Ai Cập. Ngay sau khi nhận được lá thư thứ nhất, ta đã chuẩn bị sang Tarsus để ý kiến Antonius. Tuy nhiên, giống như những gì ngài vừa nói, ta và Antonius đã từng ở cùng nhau. Ta biết Antonius là một chính nhân quân tử, nên đã nảy sinh chút tình cảm với ông ta. Nhưng nói đến đây, Cleopat liền dừng lại, nhắm mắt lại tỏ vẻ buồn phiền. Nhưng gì cơ, muôn tâu nữ hoàng, xin hãy nói rõ ra đi. Thần biết nữ hoàng không đi Tarsus nhất định có nguyên do nào đó. Tuy nhiên chủ nhân của thần vẫn chưa rõ điều đó. Lysius nói với vẻ sốt ruột, khuyến khích nữ hoàng nói tiếp. Mí mắt của Cleopat hơi thấp, khiến đôi lông mi của nàng dài trông rất quyến rũ. Nàng dừng lại một lúc rồi mới ngẩng lên nhìn Lysius và nói: Nhưng ta nghe nói hàng ngày đến ý kiến Antonius không chỉ có quốc vương, tổng đốc mà còn có nữ hoàng, hoàng hậu, công chúa. Họ đều là những người sắc nước hương trời và đều có tình ý với Antonius. Antonius cũng đã ban cho họ nhiều đồ vật quý giá, khiến họ rất vui mừng. Còn ta, Leopold, nữ hoàng của một đất nước nghèo hèn, sang Tarsus không những không làm cho Antonius vui mà còn gây phiền phức cho ông ta. Do đó, ta ngại không muốn sang Tarsus. Nghe nữ hoàng nói xong, Lysius trong lòng rất vui. Hóa ra nữ hoàng vì chuyện này. Tất cả phụ nữ đều rất mềm yếu, rất cần sự bảo vệ và ủng hộ của nam giới. Kể cả người phụ nữ cao quý như nữ hoàng Cleopat cũng như thế. Lysius cho rằng điều quan trọng nhất lúc này là phải an ủi Cleopat, khơi dậy lòng tự tin của Cleopat. Nữ hoàng không biết rằng Antonius coi nàng cao quý như thế nào. Nghĩ vậy, Lysius nói: Muôn tâu nữ hoàng, xin đừng nhắc đến những vị nữ hoàng, hoàng hậu, công chúa đó. Họ đều là những người đến cầu xin Antonius để không bị phế ngôi và là những người phụ nữ không có khí phách. Mặc dù quỳ gối trước mặt Antonius, nhưng trong lòng họ có nhiều mưu mô xảo quyệt, họ làm sao sánh được với nữ hoàng. Sau đó, Lysius nói tiếp với giọng của một thầy giảng đạo: Muôn tâu nữ hoàng là người được thần Amen chiều chuộng nhất. Nữ hoàng còn là cô con gái yêu quý nhất của thần Lys. Người là quân vương toàn năng thống trị đất liền và biển cả, là người phụ nữ xuất sắc nhất. Nhan sắc của nữ hoàng quyến rũ như ánh trăng, nhân đức của nữ hoàng chiếu rọi khắp thế gian. Lời nói cử chỉ của nữ hoàng làm say đắm trái tim tất cả những người anh hùng trên thế giới. Muôn tâu nữ hoàng, ở bên kia bờ đại dương, Antonius đang chờ mong nữ hoàng với tất cả niềm kính trọng và sự ngưỡng mộ. Nếu một ngày nào đó nữ hoàng sang thăm La Mã, người sẽ đem đến cho đất nước La Mã niềm tự hào. Khi đặt chân lên đất La Mã, nàng sẽ nhận được sự đón tiếp thân thiết. Tất cả mọi người dân La Mã đều rất kính trọng ngài, khiến ngài sống một cuộc sống đẹp nhất trong đời mình. Cleopatra nghe đến đây liền mỉm cười nói: Lysius tiên sinh, tài ăn nói của ngài khiến mọi người cảm phục, nhưng tại sao Antonius chờ mong ta đến? Nói lại tình xưa, những bức thư qua lại đã khiến ta hiểu được tấm thịnh tình của ông ta. Nếu chỉ là bạn bè thôi thì làm sao phải vội vàng gặp mặt như vậy? Nếu đúng là tình cảm bạn bè chân thành, thì dù có cách xa ở hai phương trời cũng đều có thể tri âm với nhau. Cleopatra nói như vậy là để muốn biết tình cảm trong lòng của Antonius. Nàng không hứng thú với những lời lẽ ca tụng của Lysius. Điều mà nàng muốn tìm hiểu đó là tình cảm thực sự của Antonius đối với nàng. Như vậy, nàng muốn biết Antonius muốn mời nàng sang Tasus với tư cách là một nữ hoàng, nối lại liên minh, hay là để hỏi tội, hay là do Antonius có cảm tình nam nữ thực sự với nàng. Cleopatra hỏi như vậy là muốn có được câu trả lời chính xác từ Lysius. Một người dày dạn kinh nghiệm như Lysius có thể hiểu được Cleopatra đang muốn khai thác điều gì ở mình. Từ khi gặp nữ hoàng Cleopatra, trong lòng Lysius như quay cuồng. Đây là lần đầu tiên ông gặp nàng. Trước đây khi nói đến Caesar, người ta thường có cảm giác nuối tiếc. Giá như Caesar không gặp Cleopatra, ông sẽ không bị chết thảm đến như vậy. Một đời anh hùng tráng kiệt như Caesar bị chết thảm trong tay một giai nhân của Ai Cập. Khi đó, Lysius cũng kịch liệt phản đối việc Caesar đến với Cleopatra. Ông là người nghiên cứu lịch sử, cho rằng bi kịch của Caesar chính là bi kịch tính cách của ông. Lysius không tin rằng nữ hoàng Ai Cập từng coi La Mã là chỗ dựa lại làm cho Caesar lụi bại nhanh chóng đến như vậy. Nhưng khi gặp Cleopatra thì Lysius tin điều đó là có thể. Ông cũng lờ mờ hiểu tại sao Antonius lại nhớ mong Cleopatra đến như vậy. Sức hấp dẫn ở Cleopatra không chỉ là nhan sắc mà là ở cử chỉ, tính cách lịch sự và khí chất bên trong của nàng. Nhan sắc của Cleopatra có thể quyến rũ bất cứ người anh hùng nào. Lời nói, cử chỉ, điệu bộ của nàng càng quyến rũ hơn. Nhìn Cleopatra mà trong lòng Lysius luôn thấy bất an và lo lắng rất khó tả. Ông có linh cảm rằng nếu như Cleopatra đến Tasus, cuộc đời của Antonius sẽ giống như những gì đã gây ra cho Caesar trước đây. Năm nay Antonius mới gần 40 tuổi, đang ở vào độ tuổi dục vọng cực thịnh nhất. Nam giới ở độ tuổi này, nếu đã thành công trong sự nghiệp, có địa vị cao trong xã hội thì dục vọng, nhu cầu sinh lý của họ càng mạnh. Xét trên thực tế, thời trẻ, Antonius vẫn chưa được thỏa mãn về tình cảm, nên đây là giai đoạn khát khao tình cảm cháy bỏng của Antonius. Khi bước vào giai đoạn trung niên, người ta trở nên chán ghét những mối tình lãng mạn mà thích sự chân thành đầm thắm. Khi tìm được tình cảm đó, họ sẽ theo đuổi bằng được, thậm chí sẵn sàng dứt bỏ mọi thứ. Hiện tại, Antonius đang bị khuất phục trước tình cảm đó. Người phụ nữ mà ông theo đuổi sẽ nhận được quyền lực rất lớn. Do đó, Lysius nhận thấy rằng Cleopatra sẽ là người quyết định số phận của Antonius. Nhưng bản thân ông ta cũng sẽ được lợi rất nhiều từ mối quan hệ này. Nghĩ đến đây, Lysius hạ quyết tâm không chỉ hoàn thành nhiệm vụ của Antonius giao phó, đó là mời Cleopatra đến Tasus, mà còn biến nàng trở thành người che chở và là người bạn của mình. Khi Antonius có được Cleopatra, ông ta sẽ nghĩ tới công lao của mình sẽ giúp mình leo lên chức quan chấp chính. Nghĩ đến đây, Lysius quyết định nói hết tình cảm của Antonius đối với Cleopatra. Muôn tâu nữ hoàng, có thể nữ hoàng không biết Antonius, chủ nhân của thần, đã rơi vào lưới tình. Ông đã đem lòng yêu nữ hoàng. Nữ hoàng có biết một người đàn ông mắc vào lưới tình sẽ khao khát như thế nào không? Antonius vô cùng đau khổ khi không được gặp nữ hoàng. Sau hai lần gửi thư yêu cầu nữ hoàng đến Tasus, nhưng người không đến, nữ hoàng không thể tưởng tượng nổi bộ dạng đau khổ của Antonius khi đó. Antonius không để ý đến chuyện ăn mặc. Dường như ông quên mất mình là ai, quên mất mình là tướng quân, quan chấp chính La Mã. Bao nhiêu ngày qua, Antonius luôn chờ đợi nữ hoàng đến thăm. Khi nhận được hai lá thư từ chối của nữ hoàng, ông dường như phát điên lên. Hàng ngày mọi người đều nhìn thấy người anh hùng La Mã buồn bã, đứng bên bờ sông Sidenus, nhìn dòng nước trôi, trông giống những chiếc thuyền đến từ bên này bờ đại dương, giống như một người vừa mới bước vào mối tình đầu. Nhìn bộ dạng đó của Antonius, ai cũng cảm thấy ái ngại. Dân gian có câu, vàng bạc châu báu cũng không quý bằng tấm chân tình. Nữ hoàng là một người nhân từ độ lượng, lẽ nào nữ hoàng khoanh tay đứng nhìn Antonius đau khổ như vậy? Muôn tâu nữ hoàng, xin ngài hãy trả lời rõ ràng cho Antonius. Nếu nàng thực sự là người nhân từ, xin hãy đến Tarsus một chuyến. Điều đó sẽ khiến Antonius hạnh phúc hơn khi có được thiên hạ trong tay. Thật ra, Leius cũng không biết Antonius đau khổ đến như vậy. Đó là những lời mà ông ta hoàn toàn tự nghĩ ra. Nói đến đây, Leius thêm vào một câu. Không đến trước biển, thì không biết biển rộng đến nhường nào. Không xuống vực sâu, thì không biết trái đất dày như thế nào. Không lên núi cao, thì không biết trời cao thế nào. Không gặp Cleopatra, thì không biết thế nào là tuyệt thế giai nhân. Cleopatra nghe xong những lời tâm tình này, giống như một kẻ khác lâu ngày vừa được uống một cốc nước mát lạnh. Nhưng nàng cũng biết bây giờ là lúc cần phải kiềm chế tình cảm. Nàng nhận thức được đây là thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời của nàng. Một diễn cảnh tương lai tươi sáng sắp hiện ra trước mắt nàng, trong đó hàm chứa cả hạnh phúc của nàng. Nghĩ tới đây, nàng rất muốn nói với Leius rằng nàng cũng muốn đến Tarsus, thậm chí đi ngay bây giờ. Nhưng lý trí mách bảo nàng cần phải diễn kịch đến cùng, phải tỏ ra do dự, khó chinh phục. Điều quan trọng là phải làm cho mọi người đều tin rằng Antonius đang rất muốn gặp mặt bà, nên nữ hoàng không thể không đến Tarsus. Cleopatra nhìn Leius, không có động thái gì, liền nói nhẹ nhàng. Nếu như một trong ba quan chấp chính của La Mã là Antonius muốn ta đến Tarsus, thì ta phải đến để bày tỏ lòng kính trọng với ông ta. Nghe được câu này, Leius thấy nhẹ cả người. Tuy nhiên, ông ta vẫn thấy kiểu trả lời này của Cleopatra vẫn chưa rõ ràng, vẫn mang tính trách nhiệm. Ông ta tiếp tục miêu tả lại nỗi lòng của Antonius để thôi thúc Cleopatra đưa ra thời gian cụ thể. Muôn tâu nữ hoàng, xin nữ hoàng đừng quên quan chấp chính La Mã đang chờ nàng ở Tarsus. Ông ta từng ngày, từng giờ chờ mong nữ hoàng sang thăm. Xin nữ hoàng hãy yên tâm, người sẽ được đón tiếp long trọng hơn bất cứ ai. Antonius sẽ coi nữ hoàng như là một vị thần. Nói xong, Leius nhìn Cleopatra với ánh mắt khẩn cầu và chờ đợi câu trả lời của nữ hoàng. Cleopatra mỉm cười vui vẻ. Trên thực tế, nàng đã sớm cảm thấy mãn nguyện. Nhưng lời khẩn cầu của Antonius và Leius khiến nàng cảm thấy mãn nguyện hơn. Niềm vui khiến khuôn mặt của nàng rạng ngời lên. Lòng tự tôn và sự kiêu ngạo của nàng được đáp ứng. Nàng nói với giọng rất thân thiết. Thôi được, Leius tiên sinh, ta sẽ sang Tarsus trong một ngày gần nhất. Muôn tâu nữ hoàng, Antonius tướng quân sẽ rất vui sướng. Leius rời khỏi cung điện, muốn về ngay Tarsus báo tin vui cho Antonius, nhưng nhận lời mời của nữ hoàng Cleopatra, ông ở lại thành Alexandra một vài ngày. Mặc dù nhiệm vụ Antonius giao đã hoàn thành, nhưng nguyện vọng của ông ta vẫn chưa được thực hiện. Hoài bão lớn nhất ông ta ở lại thành Alexandra là được tiếp cận Cleopatra, tạo ấn tượng tốt với nữ hoàng Ai Cập. Như vậy, có thể sẽ có lợi cho ông ta sau này. Mấy ngày sau đó, ngày nào Leius cũng nói chuyện với Cleopatra rất lâu. Nội dung nói chuyện tất nhiên đều liên quan đến Antonius. Cleopatra rất hứng thú với những gì Leius đã nói. Nàng tâm niệm phải chinh phục Antonius thông qua Antonius để thực hiện mục đích của mình. Leius là người thông minh, ông ta biết tận dụng mọi cơ hội để nói về tính cách, phẩm chất, sở thích của Antonius. Antonius là người ham hư vinh, thích được ca ngợi danh tiếng và địa vị của mình. Trong chuyến đi phương Đông lần này, những lời ca tụng của người châm dùng tiểu Á càng làm Antonius kiêu ngạo hơn, không biết do vị trí quan chấp chính của La Mã hay do quá tự tin vào tương lai mà Antonius càng sống xa xỉ hơn. Cleopatra chăm chú lắng nghe từng chi tiết liên quan đến cuộc sống của Antonius. Nàng nghe Lysias mà như có một linh cảm, nàng không biết phải xuất hiện trước mặt Antonius trong bộ dạng như thế nào. Antonius là một người sống xa xỉ như vậy, có thể lấy đó làm đột phá khẩu. Phải xuất hiện trước mắt Antonius với bộ dạng cao hơn những gì Antonius theo đuổi. Sau đó tấn công chiếm trọn tình cảm của Antonius. Một kế hoạch chinh phục Antonius bắt đầu hình thành trong đầu Cleopatra. Hai ngày sau, khi Lysias rời khỏi thành Alexandra, Cleopatra bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi Tarsus. Nàng truyền tất cả mọi công tác chuẩn bị chu đáo càng nhanh càng tốt. Rõ ràng Cleopatra không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. 500 thợ mộc tài ba được tuyển chọn trên khắp vương quốc Ai Cập đã tập trung tại thành Alexandra. Trong vòng một tháng, họ đóng xong một chiếc thuyền lớn cho nữ hoàng Cleopatra. Trong đó, 50 người chuyên làm buồm, 80 người phụ trách trạm khắc trên thân thuyền, 100 người làm mái chèo, 100 người phụ trách trang trí nội thất trong thuyền, 150 người phụ trách đóng khung thuyền, 20 người còn lại phụ trách công tác kiểm tra chất lượng. Kể từ ngày bắt đầu khởi công, công nhân phải làm theo ca cả ngày lẫn đêm, không ngừng nghỉ. Hàng ngày, người quản lý phải báo cáo tiến độ với nữ hoàng. Cleopatra nhấn mạnh, chỉ cần hoàn thành đúng tiến độ, không quan tâm đến chi phí đóng thuyền. Thời điểm đó là cuối mùa xuân, trời hơi nóng, thợ thuyền làm việc trên công trường, mồ hôi như mưa, nhưng không dám làm chậm tiến độ. 500 thợ mộc đóng thuyền, cộng với hơn 1.000 người chuyên làm việc ăn uống, quần áo cho công nhân, tiếng giao thớt, tiếng đục đẽo và tiếng đốc thúc làm việc hòa quyện với nhau, tạo ra một không khí làm việc tấp nập, nguyên náo. Toàn bộ công trường được bảo vệ bởi hàng trăm binh lính do đồ dùng để đóng thuyền rất quý giá. Chỉ trong thời gian ngắn, công trường trở thành nơi cấm địa. Sau một tháng, chiếc thuyền cao lớn được hoàn thành và xuất hiện trước mắt nữ hoàng Cleopatra. Thân chiếc thuyền được chạm khắc rất tinh xảo, miêu tả câu chuyện về thần Amen và thần Sid và sự bảo vệ của hai vị thần này đối với nữ hoàng Cleopatra. Cánh buồm được nhuộm đỏ thắm, tượng trưng cho sự cao quý của nữ hoàng. Mũi thuyền được bọc bằng thép, thể hiện phong cách hào hoa lịch sự. Trong thuyền được trang trí lộng lẫy, các phòng chuyên dụng và các tác phẩm nghệ thuật. Những đồ vật sử dụng hàng ngày của nữ hoàng đều được bài trí hoàn toàn giống như trong cung điện. Chỗ nào cũng có nước hoa, làm cho toàn bộ chiếc thuyền nức mùi thơm. Phòng ngủ của nữ hoàng được thiết kế độc đáo với những sợi kim tuyến che phủ, có ô cửa rộng rãi quan sát toàn cảnh bên ngoài. Cleopatra rất hài lòng về chiếc thuyền. Rasen luôn miệng khen chiếc thuyền đẹp. Rasen mô tả chuyến đi Tarsus lần này của nữ hoàng khiến nàng liên tưởng đến chuyến thăm quốc vương Solomon của nữ hoàng Sheba xưa kia. Thế kỷ thứ 10 trước công nguyên, nữ hoàng Sheba ở phía tây bán đảo Ả Rập để lấy lòng quốc vương Solomon, quy danh lừng lẫy thiên hạ. Nữ hoàng Sheba đã đích thân dẫn đoàn tùy tùng với nhiều vàng bạc châu báu sang ý kiến quốc vương Solomon. Quốc vương Solomon đã thực sự cảm động trước chiếc thuyền trang hoàng lộng lẫy và sự chân thành của nữ hoàng Sheba. Ông đã yêu nữ hoàng và cưới nàng làm vợ. Chuyến đi Tarsus lần này của nữ hoàng sẽ ra sao đây? Liệu có kết quả tốt đẹp như chuyến đi của nữ hoàng Sheba không? Rasen đang lo lắng bởi vì tất cả những gì của nữ hoàng đều liên quan đến Rasen. Nàng rất quan tâm đến sống chết dinh nhục. Nàng không lạc quan như Cleopatra. Cái chết của Caesar khiến nàng nghĩ tới kết cục xa hơn. Nàng biết Cleopatra đã có một yếu điểm cốt tử, đó là không biết điểm dừng. Không biết rằng trên thế giới này người đáng tin cậy nhất chính là mình. Cleopatra đã giao lại toàn bộ công việc triều chính cho thuộc hạ thân tín của mình. đem theo một toán tùy tùng và 400 chiến hạm sang Tarsus. Chiếc thuyền của Cleopas lênh đênh trên địa Trung Hải, mặt biển rộng mênh mông, không nhìn thấy đâu là bờ. Những đám mây trôi lơ lửng trên không trung, những cánh hải âu trắng bay theo những chiếc thuyền. Một số con hải âu đậu trên mui thuyền để nhặt nhạnh những thứ rơi vãi. Một số con hải âu thì đậu trên mạn thuyền phía sau. Cleopas thấy những con hải âu này rất đáng yêu, liền nói với các cung nữ hãy bỏ một ít thức ăn trong mui thuyền phía trước và phía sau cho chúng để giữ chúng ở lại trên thuyền lâu hơn. Cleopas rất thích thú khi nhìn đàn hải âu bay lượn trên khuôn mặt nàng, nở một nụ cười rất tươi.